Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Designing Interfaces Patterns for Effective Interaction Design là sách tham khảo về thiết kế giao diện và thiết kế tương tác do Jennifer Tidwell khởi xướng. Với ấn bản thứ 3, có sự tham gia của Charles Brewer và Ian Valencia. Thay vì trình bày một quy trình thiết kế cứng nhắc, sách tổ chức kiến thức dưới dạng các mẫu thiết kế, tức những cách giải quyết đã được kiểm nghiệm cho các vấn đề giao diện lặp lại. Phạm vi của sách trải từ phần mềm máy tính, website và ứng dụng web đến sản phẩm di động và các giao diện hiện đại hơn. Mục tiêu không phải là bảo người đọc sao chép một bố cục có sẵn, mà giúp họ nhận ra vấn đề người dùng đang gặp phải, cân nhắc các phương án, rồi chọn và điều chỉnh mẫu phù hợp với ngữ cảnh. Nội dung kết hợp tư duy lấy người dùng làm trung tâm, kiến trúc thông tin, điều hướng, thiết kế thành phần, thứ bậc thị giác và trực quan hóa dữ liệu. Vì vậy, đây là cuốn sách vừa có tính nền tảng, vừa hữu ích như một cẩm nang tra cứu trong công việc thiết kế thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mẫu thiết kế là ngôn ngữ chung để giải quyết vấn đề giao diện. Điểm cốt lõi của Designing Interfaces là xem mẫu thiết kế như một đơn vị tri thức thực hành. Mỗi mẫu không đơn thuần là một chi tiết hình thức như thanh điều hướng hay hộp tìm kiếm. Nó gắn một vấn đề thường gặp với bối cảnh sử dụng, lý do nên chọn giải pháp, các biến thể có thể dùng và cả những trường hợp không nên áp dụng. Cách tiếp cận này quan trọng vì giao diện hiếm khi được tạo ra từ trang giấy trắng. Nhà thiết kế liên tục phải giải quyết những câu hỏi quen thuộc như cho người dùng bắt đầu từ đâu, hiển thị nhiều lựa chọn thế nào hay giúp họ sửa sai ra sao. Sách biến những câu hỏi đó thành một vốn từ chung để đội ngũ có thể thảo luận rõ ràng hơn. Tuy nhiên, Tidwell không coi mẫu là công thức bất biến. Một mẫu tốt chỉ là giả thuyết đã có cơ sở, vẫn cần được điều chỉnh theo mục tiêu sản phẩm, loại tác vụ, thiết bị và mức độ quen thuộc của người dùng. Nhờ vậy, cuốn sách tránh được hai cực đoan, hoặc thiết kế hoàn toàn theo cảm tính, hoặc sao chép giao diện phổ biến mà không hiểu nguyên nhân. Giá trị thực tế nằm ở khả năng so sánh các lựa chọn và kết hợp nhiều mẫu thành một trải nghiệm mạch lạc. Thứ hai, hiểu hành vi người dùng trước khi quyết định cấu trúc sản phẩm. Sách đặt việc hiểu người dùng trước các quyết định về bố cục và tính năng. Đây không phải lời khuyên chung chung rằng phải quan tâm đến người dùng, mà là nền tảng để xác định cấu trúc giao diện có phù hợp hay không. Người dùng thường muốn hoàn thành một việc cụ thể, trong khi hệ thống lại dễ được tổ chức theo phòng ban, cơ sở dữ liệu hoặc cách kỹ sư phân loại chức năng. Khoảng cách giữa hai cách nhìn này tạo ra giao diện khó học và khó tìm. Designing Interfaces nhấn mạnh rằng cấu trúc phần mềm cần phản ánh mô hình tinh thần của người sử dụng, nghĩa là cách họ hiểu đối tượng, tác vụ và mối liên hệ giữa chúng. Những nguyên tắc như khám phá an toàn, thỏa mãn nhu cầu vừa đủ, thay đổi quyết định giữa chừng, hay xây dựng dần từng bước giúp giải thích vì sao người dùng không luôn hành động theo một quy trình tuyến tính. Từ đó, thiết kế nên cho phép xem trước, quay lại chỉnh sửa và trì hoãn lựa chọn khi cần. Lập luận này đặc biệt hữu ích cho các sản phẩm phức tạp, nơi số lượng chức năng không phải vấn đề duy nhất. Vấn đề lớn hơn là người dùng có hiểu mình đang ở đâu, đang làm gì, và bước tiếp theo có ý nghĩa gì hay không. Sách chuyển các quan sát về hành vi thành các hướng xử lý có thể áp dụng trong giao diện. Thứ ba, điều hướng và wayfinding giúp người dùng không bị lạc trong hệ thống. Một mảng quan trọng của sách là wayfinding, tức khả năng định hướng trong một hệ thống số. Người dùng không chỉ cần một đường dẫn để đi từ trang này sang trang khác. Họ cần biết vị trí hiện tại, phạm vi thông tin đang xem, các lựa chọn kế tiếp và cách quay về khi đi sai hướng. Vì thế, điều hướng hiệu quả liên quan đến nhãn, gọi rõ ràng, phân cấp hợp lý, trạng thái được hiển thị nhất quán và các dấu hiệu thị giác cho biết vị trí. Cuốn sách cũng gắn điều hướng với khái niệm khoảng cách điều hướng. Nếu một tác vụ phổ biến, buộc người dùng đi qua quá nhiều lớp, nhớ quá nhiều thông tin hoặc đổi ngữ cảnh liên tục, chi phí nhận thức sẽ tăng lên, dù từng màn hình riêng lẻ có thể vẫn đẹp. Các mẫu về tổ chức trang, phân nhóm nội dung, chuyển đổi giữa các chế độ xem và cung cấp lối tắt. Vì vậy, cần được lựa chọn theo nhiệm vụ thực tế. Điểm đáng chú ý là sách không mặc định một kiểu điều hướng phù hợp cho mọi sản phẩm. Cấu trúc phân cấp có thể tốt cho nội dung ổn định, còn tìm kiếm, bộ lọc hoặc các chế độ xem thay thế có thể quan trọng hơn khi dữ liệu lớn và nhu cầu đa dạng. Cách phân tích này giúp nhà thiết kế nhìn điều hướng như một hệ thống hỗ trợ quyết định, không chỉ là tập hợp liên kết trên màn hình. Thứ tư, thiết kế thành phần và luồng thao tác theo năng lực của từng thiết bị. Designing Interfaces bao quát các thành phần giao diện, phục vụ việc hoàn thành tác vụ từ biểu mẫu, nút lệnh, danh sách và bảng dữ liệu đến các cơ chế chọn lựa, phản hồi và chỉnh sửa. Giá trị của phần này nằm ở việc không tách rời thành phần khỏi luồng sử dụng. Một biểu mẫu, chẳng hạn, không chỉ là tập các ô nhập, nó phải cho người dùng biết cần cung cấp thông tin gì, đâu là phần bắt buộc, lỗi nằm ở đâu, dữ liệu đã được lưu chưa, và liệu họ có thể sửa lại mà không mất công sức trước đó hay không. Những câu hỏi như vậy liên hệ trực tiếp với nguyên tắc phản hồi kịp thời, giảm gánh nặng ghi nhớ và hỗ trợ phục hồi sau lỗi. Ấn bản cập nhật cũng mở rộng trọng tâm sang giao diện di động, mạng xã hội và các thao tác chạm. Điều này không có nghĩa là bê nguyên mẫu của web hay máy tính sang màn hình nhỏ. Thiết bị khác nhau tạo ra giới hạn và cơ hội khác nhau về kích thước màn hình, phương thức nhập liệu, mức độ gián đoạn và bối cảnh sử dụng. Sách khuyến khích người đọc giữ mục tiêu tác vụ nhất quán, nhưng thay đổi cách trình bày và mức độ thông tin để phù hợp với từng môi trường. Nhờ đó, các mẫu được dùng như công cụ cân bằng giữa tính nhất quán đa nền tảng và sự phù hợp với điều kiện sử dụng cụ thể. Cuối cùng, thứ bậc thị giác và trực quan hóa dữ liệu quyết định khả năng đọc hiểu. Cuốn sách dành vị trí đáng kể cho thiết kế thị giác. Bởi một giao diện đúng chức năng vẫn có thể khó dùng nếu người dùng không nhận ra điều gì quan trọng. Thứ bậc thị giác được tạo nên từ vị trí, kích thước, độ tương phản, khoảng trắng, kiểu chữ, màu sắc và sự lặp lại. Các yếu tố này hướng sự chú ý, làm rõ quan hệ nhóm, phân biệt hành động chính với hành động phụ và giúp người dùng quét thông tin nhanh hơn. Thitwell xử lý phần thẩm mỹ như một thành phần của khả năng sử dụng thay vì lớp trang trí thêm vào sau cùng. Điều đó đặc biệt rõ khi sách bàn về dữ liệu phức tạp. Bảng, biểu đồ, danh sách và các dạng trực quan hóa cần giúp người dùng phát hiện xu hướng, so sánh giá trị hoặc đi sâu vào chi tiết, chứ không chỉ trình bày thật nhiều thông tin. Một biểu đồ có thể gây ấn tượng nhưng vẫn thất bại nếu tỷ lệ nhãn màu hoặc mức độ chi tiết làm sai lệch việc đọc. Tương tự, việc dùng màu cần hỗ trợ phân biệt và nhấn mạnh, nhưng không nên là tín hiệu duy nhất cho một trạng thái quan trọng. Phần này có ích vì nó nối kỹ thuật thiết kế đồ họa với mục tiêu tương tác. Nhà thiết kế được nhắc phải hỏi thông tin nào cần được nhìn thấy trước, thông tin nào chỉ nên xuất hiện khi cần và cách nào giúp người dùng hiểu dữ liệu mà không phải diễn giải quá nhiều. Kết luận, designing interfaces phù hợp nhất với nhà thiết kế trải nghiệm người dùng, nhà thiết kế tương tác, nhà thiết kế sản phẩm số. Lập trình viên làm giao diện và những người quản lý sản phẩm cần trao đổi cụ thể hơn về quyết định thiết kế. Người mới có thể dùng sách để xây dựng vốn khái niệm về cấu trúc, điều hướng, thành phần, phản hồi và trình bày thông tin. Người đã có kinh nghiệm có thể dùng nó như tài liệu tra cứu khi gặp một vấn đề thiết kế quen thuộc nhưng cần đánh giá nhiều phương án thay vì chọn theo thói quen. Lợi ích thực tế của sách là giúp biến nhận xét mơ hồ như giao diện này rối hoặc người dùng dễ bị lạc thành các câu hỏi có thể xử lý về mô hình tinh thần, luồng thao tác, mức độ hiển thị thông tin và tín hiệu thị giác. So với những sách chỉ tập trung vào nguyên lý UX tổng quát, Designing Interface nổi bật nhờ thư viện mẫu rộng, gắn với ví dụ giao diện và lời khuyên áp dụng. So với các sách chỉ dạy phong cách hình ảnh hoặc công cụ thiết kế, nó đi sâu hơn vào lý do một cách tổ chức có thể hỗ trợ hay cản trở hành vi người dùng. Dù không thay thế nghiên cứu người dùng, thử nghiệm khả năng sử dụng hay hiểu biết về bối cảnh văn hóa, sách cung cấp một nền tảng có cấu trúc để thực hiện các hoạt động đó tốt hơn. Điểm khác biệt bền vững của nó là kết hợp nguyên lý nhận thức, chi tiết giao diện và tư duy linh hoạt. Nhắc người đọc dùng mẫu như điểm khởi đầu để phán đoán, không phải đáp án cuối cùng. Nếu bạn muốn ủng hộ Jennifer Thitwell, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!